là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tỉnh, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời gian để nói về những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công cuộc phòng chống tham nhũng lãng phí. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo kiên trung, đã dành trọn cả cuộc đời cống hiến cho Đảng, cho dân, cho công cuộc xây dựng, chấn hưng đất nước và làm trong sạch Đảng vì liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Suốt quá trình công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được nhắc đến là nhà lãnh đạo liêm khiết, trong sạch, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ vai trò cao nhất của Đảng vào năm 2011, đất nước ta đã có nhiều chuyển biến cả về kinh tế xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động. Trong đó, người đứng đầu Đảng ta dành nhiều tâm sức cho công cuộc phòng chống tham nhũng. Bước ngoặt trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng ở nước ta chính là việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban vào ngày 1 tháng 2 năm 2013. Đến năm 2021, Ban Chỉ đạo đổi tên thành Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo Tổng Bí thư, không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải phòng chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng. Đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Cái lợi kinh tế thường gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền với sự hư hỏng về đạo đức lối sống. Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy. Phát biểu của Tổng Bí thư tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vào ngày 31 tháng 7 năm 2017 đã trở thành tuyên ngôn hành động xuyên suốt, thể hiện sự quyết tâm diệt giặc nội xâm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng không chỉ kêu gọi xuông, giáo dục tư tưởng xuông, mà phải bằng luật pháp, phải nhốt quyền lực vào lồng cơ chế, luật pháp, giao cho anh quyền thì cũng phải có cái roi, cái đòn để anh không thể, không dám và không muốn tham nhũng. Là trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, với quyết tâm chính trị rất cao, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, gắn liền giữa phòng chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động trong phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng và chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thế Hành, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
Hơn 10 năm qua, cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của chúng ta nó trở thành một phong trào rộng lớn trong toàn xã hội. Cái ban phòng chống tham nhũng đứng đầu là Tổng Bí thư thì rất là quyết liệt. Ban phòng chống tham nhũng ở các tỉnh, các địa phương thì cũng hình thành và hoạt động rất tích cực. Ý thức phòng chống tham nhũng trong mọi tầng lớp nhân dân được nâng cao. Vì thế cho nên công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của chúng ta thu được những kết quả to lớn trong thời gian vừa qua.
Trong cuộc chiến cam go đầy phức tạp và vô cùng khó khăn đó, ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhân dân luôn thấy rõ hiện thân của sự gương mẫu, nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất giữa nung nấu nhiều năm và hành động cụ thể trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực. Trong đó, quyết liệt đấu tranh mở rộng điều tra các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân để đưa ra xét xử, như vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, công ty Việt Á, tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Sài Gòn Corp. Từ sự chỉ đạo quyết liệt, nói đi đôi với làm của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, giúp cho công tác phòng chống tham nhũng đã thật sự trở thành phong trào quần chúng, thành xu thế không thể cưỡng lại, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao. Không chỉ kiên trì quyết liệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn khẳng định quan điểm nhất quán của Trung ương trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là phải làm một cách nhân văn, bài bản và thuyết phục. Hầu hết các đối tượng bị xử lý đều đã nhận thức rõ sai phạm của mình và tâm phục khẩu phục, tỏ rõ sự ăn năn hối cải, xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân, có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa mạnh mẽ, được dư luận nhân dân rất đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không chỉ là tuyên ngôn mà đã trở thành quyết tâm chính trị và hành động thực tế. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thế Hành, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
Trong thời gian gần đây, Đảng ta đã kết hợp công tác giữa công tác phòng chống tham nhũng với lại xử lý cán bộ bị vi phạm. Thế cho nên là mà xử lý thế nào? Xử lý theo cái tinh thần quy định của Đảng và pháp luật nhà nước. Nó cái kỷ luật này nó thể hiện cái tính là vừa nghiêm minh nhưng mà đồng thời nó vừa nhân văn. Nghiêm minh là tôn trọng pháp luật, xử lý đúng người đúng việc, còn nhân văn là đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Xử lý là trên cơ sở nếu ăn năn hối cải, tự nguyện tự giác khai báo, thành khẩn khai báo, thành khẩn trong cái quá trình cải tạo thì được pháp luật ủng hộ. Vì vậy cho nên là tôi cho rằng là cái xử lý kỷ luật vừa rồi đấy, ở một số trường hợp đấy, dù là có đơn thôi từ chức thì Đảng ta cũng cho phép là xử lý là miễn nhiệm trách nhiệm truy cứu hình sự, hoặc là những người mà thậm chí là ủy viên Bộ Chính trị nhưng vi phạm nguyên tắc kỷ luật tới mức trầm trọng thì phải truy tố và chấp nhận vào tù án. Như vậy là tùy theo từng trường hợp, tùy theo mức độ vi phạm mà Đảng ta căn cứ vào đó đối chiếu pháp luật để xử lý đúng người đúng tội. Tôi cho rằng cái xử lý kỷ luật đối với các trường hợp tham nhũng trong thời gian vừa qua vừa nghiêm minh, có kỷ cương, đúng người đúng việc, vừa nhân văn để tạo điều kiện cho cán bộ của chúng ta ăn năn hối lỗi, vừa tạo điều kiện để giáo dục cán bộ chúng ta. Thì đây là tôi cho rằng là cái kết quả phòng chống tham nhũng vừa rồi là có tình có lý, đến mức độ là những người bị kỷ luật đấy phải thừa nhận là đúng tội, phải thừa nhận là có lỗi, cho nên đã xin lỗi Đảng, Chính phủ và nhân dân về vi phạm của mình. Như vậy là vừa tâm phục khẩu phục.
Mỗi lời nói hành động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến lúc chút hơi thở cuối cùng vẫn một lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước vì dân. Đặc biệt là quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng như trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh luôn là nỗi đau đớn trong suốt cuộc đời, như chính hai câu thơ của Tố Hữu mà Tổng Bí thư đã mượn để nói lên lòng mình, để hứa với Đảng, với dân. Còn một giây, một phút tàn hơi là vẫn còn chiến đấu quyết không thôi.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào phụ nữ Yên Bái tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, xây dựng phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Đến nay, tổng số hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh là 174.700 hội viên. 6 tháng qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức trên 3.200 buổi tuyên truyền giáo dục chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, giáo dục truyền thống cho trên 118.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, các cấp hội đã giúp đỡ trên 300 hộ đạt 8 tiêu chí, thực hiện trên 260 công trình phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao tặng bò giống cho 76 hộ dân tại huyện Trạm Tấu, tổ chức 10 lớp tập huấn cho trên 300 hộ về kỹ thuật chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh, cho gia súc gia cầm, sản xuất rau an toàn. Hỗ trợ 137 mô hình sinh kế về chăn nuôi trị giá gần 400 triệu đồng, gần 6.000 cây con giống, vật tư nông nghiệp cho hội viên phụ nữ, tổ chức 3 lớp tập huấn và 3 lớp đào tạo nghề cho 180 học viên, vận động thành lập 35 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ. Ngoài ra, các cấp hội duy trì hiệu quả gần 1.400 tổ nhóm câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức nhiều sự kiện truyền thông nâng cao kiến thức kỹ năng, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người cho các hội viên phụ nữ.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Hành trình đỏ Yên Bái giọt hồng hạnh phúc lần thứ 6 năm 2024. Tại chương trình Hành trình đỏ Yên Bái giọt hồng hạnh phúc đã có trên 1.100 cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, người lao động đăng ký tham gia hiến máu. Người đăng ký hiến máu thuộc các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, phường xã trên địa bàn thành phố Yên Bái, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái. Chương trình dự kiến tiếp nhận khoảng 850 đơn vị máu đảm bảo an toàn chất lượng. Đây là hoạt động thiết thực thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về triển khai hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2024 và thực hiện hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về thực hiện chiến dịch những giọt máu hồng hè và chương trình hành trình đỏ lần thứ 11 năm 2024. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Ban chỉ đạo của vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, các cấp các ngành địa phương đã tăng cường hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến máu tình nguyện, và sự cần thiết và ý nghĩa cao đẹp của hiến máu cứu người. Qua đó đã giúp người dân nâng cao nhận thức, hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm. Số người đăng ký tham gia hiến máu và số đơn vị máu thu được góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế.
6 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh đã phát hiện 29 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy, trong đó không có đăng ký phương tiện 3 trường hợp, không đăng kiểm 7 trường hợp, không có chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 3 trường hợp, chở khách vượt sức chở phương tiện 9 trường hợp, chở hàng vượt quá dấu mớm nước an toàn 12 trường hợp. Lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động một phương tiện thủy, nộp ngân sách nhà nước hơn 71 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phối hợp với Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xử lý 3 trường hợp không có đăng ký, đăng kiểm phương tiện, tạm giữ 3 phương tiện thủy. Từ nay đến hết năm, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều bài viết phát biểu, cuốn sách với tư duy lý luận sâu sắc, biện chứng khách quan mang tính lịch sử cụ thể. Đề cập những vấn đề quốc gia dân tộc nhưng được diễn đạt hết sức khúc chiết, rành mạch, dung dị, dễ hiểu, dễ ghi nhớ. Đây là những công trình có đóng góp quan trọng đúc kết những thành tựu phát triển lý luận, những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh đối ngoại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, xã hội chủ nghĩa với giá trị cốt lõi bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới là một xã hội thực sự về con người, sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, một xã hội nhân ái đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ nhân văn, sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để đảm bảo môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân. Đây cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và phấn đấu thực hiện.
Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, 18 năm liền giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp của Đảng và của dân tộc ta. Được tôi luyện trong đời sống cách mạng với tầm nhìn chiến lược, tư duy sắc bén, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với tổng kết thực tiễn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kế tục xuất sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách và con đường cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. Với những đóng góp đặc biệt cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, không quá để nói rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là con người sinh ra để giải quyết những khó khăn thách thức trong một giai đoạn lịch sử đất nước. Mỗi khi muốn nói thay lời tâm sự lòng mình, ông thường nhắc lại một vài câu trong tác phẩm nổi tiếng Thép đã tôi thấy đấy của nhà văn Liên Xô Nikolai. Đó cũng là lý tưởng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã theo đuổi trọn cuộc đời.
Cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm không còn là tâm lý đơn thuần mà đã trở thành thực trạng đáng lo ngại xuất hiện ở không ít cán bộ công chức viên chức, lao động trong hệ thống chính trị. Mặc dù Đảng, Nhà nước đã có những chỉ đạo quyết liệt khắc phục tình trạng này, song thực tiễn đòi hỏi những hành động cụ thể thiết thực hơn nữa ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm là nhiệm vụ chính trị, là mệnh lệnh đặt ra đối với các cấp các ngành địa phương. Điều quan trọng hàng đầu là bản thân người cán bộ công chức viên chức phải tự giác thay đổi nhận thức, nâng cao đạo đức công vụ, coi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, coi phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc là lẽ sống, là niềm vinh dự tự hào. Đó cũng chính là điều mỗi người có thể học hỏi được từ tấm gương sáng ngời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng, chiến sĩ cộng sản đã dâng hiến trọn cuộc đời vì nước, vì dân.
Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp Việt đã và đang dần lớn mạnh về số lượng cũng như chất lượng. Tuy nhiên, theo báo Đại Đoàn Kết, sản phẩm được doanh nghiệp xây dựng thương hiệu vững chắc trên thị trường còn chưa nhiều. Thực tế cho thấy hiện đã có rất nhiều quốc gia nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ở dạng thô hoặc đầu tư nhà máy chế biến nông sản tại Việt Nam, sau đó sơ chế, đấu trộn, đóng gói dưới thương hiệu của đơn vị sản xuất rồi bán ra thị trường với giá cao gấp hàng chục lần. Tính chung trong chuỗi giá trị thương mại toàn cầu, sản phẩm Việt tồn tại chủ yếu dưới dạng hình thức gia công, giá trị gia tăng thấp, tỷ lệ xuất khẩu qua trung gian là chính, rất ít sản phẩm có thể xuất khẩu bằng thương hiệu của mình. Điều này xuất phát từ nguyên do là thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu và yếu. Đó là một thiệt thòi rất lớn cho hàng Việt, cho doanh nghiệp Việt nói chung trên thị trường, nhất là tại thị trường quốc tế.
Những ngày vừa qua, nhiều nơi trên cả nước có mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Từ đầu tháng 7 đến nay, trước tình trạng mưa lớn kéo dài gây thiệt hại ở nhiều nơi, đặc biệt là hiện tượng sạt lở đất, các cấp chính quyền cùng lực lượng vũ trang và cơ quan chức năng đã tăng cường ứng phó, giúp nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả. Để ứng phó hiệu quả với đợt mưa lớn diễn ra trên diện rộng, nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng, trước hết cấp ủy chính quyền các địa phương phải nêu cao tinh thần chủ động, tuyệt đối không chủ quan, thường xuyên bám sát tình hình diễn biến thời tiết, triển khai cho các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện những nguy cơ, khu vực có thể xảy ra nguy hiểm để có biện pháp phòng tránh, di dời người và tài sản đến vị trí an toàn. Các địa phương bị thiệt hại nặng phải chủ động, sáng tạo, tổ chức huy động nhiều nguồn lực giúp đỡ nhân dân, nhất là các hộ đặc biệt khó khăn khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Có tích cực chủ động quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó mới có thể hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý do biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 2 tháng 7 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử sau khi thành viên Đảng Dân Chủ mất niềm tin vào sự nhạy bén về tinh thần và khả năng ông đánh bại đối thủ Donald Trump. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Mỹ Joe Biden viết, "Tôi đã quyết định không chấp nhận đề cử và tập trung toàn bộ năng lượng và nhiệm vụ của mình trên cương vị Tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Quyết định đầu tiên của tôi với tư cách là ứng cử viên của Đảng vào năm 2020 là chọn bà Kamala Harris làm Phó Tổng thống. Đó là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra. Hôm nay tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ dành cho bà Kamala để trở thành ứng cử viên của Đảng trong năm nay." Theo giới quan sát, quyết định này là hết sức đầy bất ngờ đối với sự nghiệp chính trị kéo dài 50 năm của ông chủ thứ 46 tại Nhà Trắng. Qua đó cho thấy Tổng thống Biden 81 tuổi đã phải nhượng bộ trước sức ép từ nội bộ Đảng Dân Chủ, muốn ông từ bỏ cuộc đua sau màn thể hiện đáng thất vọng trong phần tranh luận trực tiếp trên truyền hình với đối thủ Trump hôm 27 tháng 6 vừa qua. Người phát ngôn lực lượng vũ trang Houthi của Yemen, Saraya, tuyên bố tổ chức này đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Eilat của Israel vào ngày 21 tháng 7. Theo người phát ngôn Saraya, lực lượng Houthi đã tấn công các mục tiêu quan trọng ở thành phố Eilat bằng nhiều tên lửa đạn đạo. Houthi sẽ không dừng các cuộc tấn công vào Biển Đỏ và các vùng biển khác cho đến khi Israel ngừng các hoạt động quân sự ở Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel trước đó cho biết hệ thống phòng không tầm xa của nước này đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo do lực lượng vũ trang Houthi phóng từ Yemen. Quân đội Israel khẳng định tên lửa đã bị chặn trước khi bay vào không phận Israel. Ngoài ra, Houthi cũng tuyên bố đã tấn công một tàu chở hàng của Mỹ có tên Pomba ở Biển Đỏ. Thông tin vận chuyển công khai cho thấy Pomba là tàu container treo cờ Liberia. Ngày 21 tháng 7, truyền thông Mỹ đưa tin bị ảnh hưởng từ sự cố dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft, hơn 1.000 chuyến bay tại Mỹ đã bị hủy ngày thứ 3 liên tiếp. Theo thông tin từ trang web theo dõi chuyến bay FlyAway, tính đến trưa ngày 21 tháng 7, theo giờ địa phương, đã có 1.187 chuyến bay nội địa Mỹ và các chuyến bay đến từ các nước này lần lượt bị hủy hoãn. Dữ liệu báo cáo cho thấy gần một nửa số chuyến bay bị hủy trong ngày 21 là của hãng hàng không Delta Airlines, với ít nhất 500 chuyến bay. Đại diện hãng hàng không này cho biết họ vẫn đang cố gắng phục hồi một số hệ thống Delta Airlines sau sự cố mạng toàn cầu xảy ra vào ngày 19 và nhiều chuyến bay dự kiến sẽ bị hủy. Trong một tuyên bố mới nhất, Microsoft thừa nhận dù chưa tới 1%, tương đương khoảng 8,5 triệu thiết bị chạy hệ điều hành Windows trên toàn cầu bị ảnh hưởng, nhưng sự cố đã gây những tác động lớn đến xã hội và kinh tế. Ngày 2 tháng 7, giới chức tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc cho biết thảm họa lũ quét và lở đất xảy ra ở huyện Hàn Nguyên đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 29 người mất tích. Theo truyền thông Trung Quốc, mưa lớn đã gây ra lũ quét và lở đất tại làng Tân Hoa, huyện Hàn Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Đây là trận lũ quét gây chết người thứ hai ở Trung Quốc trong vòng 2 ngày sau vụ sập cầu ở tỉnh Thiểm Tây. Sau khi thảm họa xảy ra, lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương đã sử dụng máy bay không người lái, máy xúc, máy dò dưới nước và các thiết bị khác để tìm kiếm cứu nạn tại khu vực bị ảnh hưởng. Hiện tại hơn 400 người bị đe dọa trong khu vực thảm họa đã được di dời an toàn. Kể từ khi thảm họa xảy ra, tổng cộng 15 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Lũ quét đã làm gián đoạn thông tin liên lạc, giao thông bị chia cắt.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình bệnh bạch hầu diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Điện Biên và đã ghi nhận 3 ca tử vong. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp để phòng bệnh.
Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. bệnh thường gặp ở trẻ em từ 1 đến 15 tuổi. Tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu chưa có miễn dịch với bệnh bạch hầu do chưa được tiêm vaccine đầy đủ. Ở Việt Nam, thời kỳ chưa được thực hiện tiêm vaccine bạch hầu trong chương trình tiêm chủng mở rộng thì bệnh bạch hầu thường xảy ra và gây dịch ở hết các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh thành phố có mật độ dân cư cao. Bệnh xuất hiện nhiều vào các tháng 8, 9, 10 trong năm. Sau đó do thực hiện tốt việc tiêm vaccine bạch hầu nên tỷ lệ mắc bệnh bạch hầu ở Việt Nam đã giảm. Vi khuẩn bạch hầu thường trú và làm tổn thương đường hô hấp trên mũi, họng, thanh quản, tạo giả mạc giai tính, khó bóc tách và sinh ra ngoại độc tố gây nhiễm độc toàn thân, tim, thận, thần kinh, gây tử vong do tắc đường thở và viêm cơ tim. Tỷ lệ tử vong khoảng 5 đến 10%, cao hơn ở trẻ nhỏ. Vi khuẩn bạch hầu sống lâu ở giả mạc và họng của bệnh nhân. Trong điều kiện thiếu ánh sáng, vi khuẩn sống tới 6 tháng và tồn tại lâu trên các đồ chơi của trẻ bị bạch hầu, áo choàng của nhân viên y tế. Các thể bệnh bạch hầu hay gặp gồm bạch hầu họng 70%, bạch hầu thanh quản 20 đến 30%, bạch hầu mũi 4%, bạch hầu mắt 3% và bạch hầu da. Bệnh lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người làm mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt có điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Bệnh còn có thể lây do tiếp xúc gián tiếp với đồ vật có dính chất bài tiết của người bị nhiễm vi khuẩn bạch hầu. Vi khuẩn bạch hầu cũng có thể xâm nhập qua da, tổn thương gây bạch hầu da. Sau khoảng 2 tuần nhiễm vi khuẩn, bệnh nhân có thể lây nhiễm cho người khác.
Dấu hiệu nhận biết bệnh bạch hầu. Người mắc bệnh bạch hầu thường xuất hiện những triệu chứng điển hình như sốt nhẹ, họng đỏ, nuốt đau, ho, khàn tiếng, mệt, da hơi xanh, chán ăn. Sau 2 đến 3 ngày xuất hiện giả mạc mặt sau hoặc hai bên thành họng có màu trắng gà, xám hoặc đen. Giả mạc dai, dính, dễ chảy máu. Đây là dấu hiệu quan trọng nhất để phát hiện bệnh. Ngoài ra, bệnh nhân có thể có dấu hiệu khó thở, nổi hạch ở dưới hàm làm sưng tấy vùng cổ. Nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, người bệnh có thể hồi phục bình thường. Bệnh có thể gây ra các biến chứng như tắc nghẽn đường hô hấp do giả mạc từ hầu họng lan xuống, viêm cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim, liệt do tổn thương các dây thần kinh vận động và có thể tử vong.
Biện pháp phòng bệnh bạch hầu. Hiện bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta, do đó bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vaccine phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh.
Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau. Đầu tiên, đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng cách. Tiêm vaccine là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu. Hiện nay, trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tất cả trẻ em sẽ được tiêm đủ 3 mũi vaccine phối hợp 5 trong 1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, màng não do vi khuẩn HIP. Bên cạnh đó, tiêm nhắc lại vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván khi trẻ đủ 18 tháng tuổi. Việc trì hoãn tiêm chủng vì bất cứ lý do gì sẽ khiến cho trẻ có nguy cơ mắc bệnh. Ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng, vaccine dịch vụ cũng có các loại có thành phần bạch hầu như vaccine 6 trong 1, phòng 6 bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, HIP, viêm gan B, vaccine 5 trong 1 hoặc vaccine 4 trong 1. Thứ hai, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh thân thể. Thứ ba, đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và đủ ánh sáng. Thứ tư, khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám điều trị. Cuối cùng, người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc phòng và tiêm vaccine phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế. Hiện nay, ngành y tế đang có sẵn các loại vaccine phối hợp, trong đó có thành phần bạch hầu, phục vụ nhu cầu tiêm chủng của cả trẻ em và người lớn. Vì tương lai của trẻ, hãy cho trẻ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch để mang lại hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn? Đổi xe cũ bất kỳ các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.